Paris RFI, Radio France International, trường đài quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Tú Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 17 tháng 12 năm 2012.
Đảng Bảo thủ Nhật Bản chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội.
Một đạo diễn Trung Quốc công khai chỉ trích chế độ kiểm duyệt.
Miến Điện tái khởi động dự án khu công nghiệp khổng lồ để thu hút đầu tư ngoại quốc.
Liên hiệp châu Âu và Singapore ký hiệp ước tự do mậu dịch.
Newtown an táng các nạn nhân bị thảm sát, Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn hạn chế việc sử dụng súng.
Iran tiết lộ một giải pháp chi tiết cho cuộc chiến tại Syria.
Mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng tương lai Nhật Bản khẳng định không đàm phán với Trung Quốc về chủ quyền Senkaku.
Tổng thống Nga giận cá chém thớt, gia tăng đàn áp đối lập. Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần phân tích.
Kính thưa quý thính giả, Đảng Bảo thủ Nhật Bản chiếm được đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Đảng Dân chủ Tự do trở lại chính quyền trong tư thế mạnh sau 3 năm đối lập, giành được ít nhất 293 ghế dân biểu trên tổng số 480 trong cuộc bầu cử trước kỳ hạn vào ngày Chủ nhật 16 tháng 12. Phe Diều Hâu do ông Shinzo Abe lãnh đạo cam kết vực dậy nền kinh tế quốc gia và đương đầu với tham vọng biển đảo của Trung Quốc. Từ Tokyo, thông tin viên Đỗ Thông Minh phân tích.
Kết quả thì đã hoàn tất vào lúc 5 giờ sáng ngày hôm nay. Đảng Dân Chủ cầm quyền đó, lúc mà bầu cử lần trước đó, thì là 308 ghế, bây giờ chỉ còn xuống có 57 ghế mà thôi, có thể nói là thất bại thê thảm. Trong khi Đảng Tự do Dân Chủ là đảng đối lập, bị thua trong cái kỳ bầu cử trước có 118 ghế thôi, mà kỳ này lên tới 294 ghế, coi như trở lại cái thanh thế của cái thời lẫy lừng nhất của Đảng Tự do Dân Chủ. Và cái điều quan trọng nữa là đảng này luôn luôn kết thân với Đảng Công Minh. Đây là một cái đảng nửa tôn giáo, nửa chính trị, và đảng này cũng đang từ 21 ghế lên được 31 ghế. Như vậy tổng cộng của hai đảng này liên kết á, thì sẽ được là 325 ghế. Điều này rất là quan trọng bởi vì Quốc hội có 480 ghế, mà nếu 2/3, tức là 320 ghế, thì Hạ viện có thể gần như là thông qua mọi đạo luật. Tức là một cái đạo luật ở Hạ viện đa số này mà đưa lên Thượng viện dẫu là có bị bác, trở lại Hạ viện thì với cái 2/3 có cái quyền tuyệt đối, tức là tái thông qua. Với cái thế mạnh như vậy đó thì Đảng Tự do Dân chủ cũng như Đảng Công minh bây giờ họ họp bàn và đưa ra chính sách gì thì có thể nói là chính sách đó được thi hành. Đó là cái thế mạnh nhất của cái chính quyền mới của ông Abe.
Khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa, tinh thần quốc gia còn được tăng cường với một cái đảng mới được thành lập là Đảng Duy Tân. Xin anh có thể cho biết thêm.
Đảng Duy Tân này đó của ông Hashimoto là thị trưởng Osaka, đã được thành lập cách đây khoảng chừng một năm. Ông này là một người trẻ và có nhiều cái tư tưởng cải cách, mặc dầu ông cũng có nhiều cái vấp váp và cũng bị chỉ trích, nhưng mà là một cái người năng động. Có một số dân biểu, nghị sĩ quốc hội đã tham gia cái đảng của ông, tức là trước khi mà bầu cử đó thì ông đã có 11 người, mặc dầu là một cái chính đảng lập ra sau và lại người là của những nơi khác. Thế rồi ông Ishihara là đô trưởng của Tokyo thì đã 4 nhiệm kỳ, và giữa chừng cái nhiệm kỳ thứ 4 này đó thì ông từ chức đô trưởng để ông quay trở lại chính trường quốc hội. Ông này vốn là đảng viên của Đảng Tự do Dân chủ, tức là cái đảng cầm quyền sắp tới đó, và ông cho rằng là đảng quan liêu quá, không có những cái biện pháp thích ứng, cho nên ông đã bỏ ông ra. Một cái người được coi là rất bảo thủ và chống Trung Quốc rất mạnh. Đảng Duy Tân bây giờ đó là từ 11 ghế lên 54 ghế, cũng là một cái thế lực quan trọng. Thì bên cạnh ông Abe gọi là hơi bảo thủ, lại có thêm cái sự thúc đẩy của ông Ishihara của Đảng Duy Tân, thì có lẽ là cái mức độ cứng rắn, đặc biệt là đối với Trung Quốc trong cái mặt ngoại giao, cũng như là có những cái biện pháp tích cực hơn về mặt kinh tế.
Như vậy thì thưa anh, được dân chúng đưa trở lại chính quyền, Đảng Tự do Dân chủ phải làm gì để không làm thất vọng cử tri thưa anh?
Nếu mà nói về đường lối tranh cử của Đảng Tự do Dân chủ thì họ chủ trương 4 cái điều phục hồi. Thứ nhất là phục hồi kinh tế, thứ hai phục hồi giáo dục, thứ ba phục hồi ngoại giao, và thứ tư là phục hồi cái sự an tâm của dân chúng. Tóm lại là sẽ xây dựng một nước Nhật Bản mới với cái thế mạnh về kinh tế và ngoại giao. Khó khăn nhất bây giờ là đối với Trung Quốc, thành ra cái thái độ của họ là sẽ cứng rắn hơn. Thì ông Abe đã tuyên bố là Nhật Bản là có chủ quyền trên cái quần đảo Tiêm Cát, theo tiếng Nhật tức là Yếu Ngư theo tiếng Trung Quốc. Ông xác nhận một lần nữa chủ quyền và đương nhiên sẽ dùng mọi phương tiện để mà bảo vệ cái chủ quyền đó. Còn đối với cái vấn đề kinh tế đó, thì coi như là sẽ có những cái biện pháp kích cầu về luật pháp cũng như là tài chính, tức là sẽ sửa đổi một phần cái luật về ngân hàng trung ương, coi như nới lỏng những cái quy chế về kinh tế hơn nữa để mà thúc đẩy. Thì qua cái kết quả bầu cử vừa rồi cũng có một chút phấn khởi, tức là cái chỉ số chứng khoán Nikkei đã tăng lên và tiền yen cũng theo cái đà đó xuống giá. Khó khăn kinh tế của Nhật là cái tiền yen quá cao, cho nên theo cái chiều hướng này trong nhất thời thì tiền yen xuống giá là một cái thuận lợi cho cái việc xuất cảng của hàng hóa Nhật Bản. Bởi vì thưa quý vị, chỉ cần tiền yen tăng giá 1 yen so với lại tiền đô la thì cái công ty Toyota đó đã thiệt hại khoảng 300 triệu đô la rồi. Thành ra tiền yen mà xuống giá được vài yen đó thì cũng coi như là cũng đỡ cho cái nền kinh tế Nhật nhiều lắm.
Cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo.
Một đạo diễn Trung Quốc công khai chỉ trích chế độ kiểm duyệt. AFP hôm nay cho biết đạo diễn Tạ Phi, từng đoạt giải thưởng phim quốc tế, đã chỉ trích chế độ kiểm duyệt phim của Trung Quốc là lãng phí và tùy tiện. Trong một lá thư ngỏ, ông đã kêu gọi các viên chức kiểm duyệt cần làm rõ các quy định về các chủ đề bị cấm đoán. Lá thư của đạo diễn Tạ Phi có đoạn: những phương pháp của các cơ quan nhà nước về hệ thống kiểm duyệt, quản lý kỹ nghệ điện ảnh đã từ lâu xa rời thực tế xã hội về kinh tế, tư tưởng và văn hóa. Các cơ quan này chỉ đơn thuần trở thành một thứ công cụ thiếu minh bạch và tham nhũng, chỉ lo kiểm soát việc sinh lợi của lĩnh vực văn hóa giải trí mà đã giết chết đi sáng tạo nghệ thuật và làm lãng phí công quỹ. Hết lời chẩn. Theo ông Tạ Phi, các đạo luật về kiểm duyệt cần phải dựa trên nguyên tắc tự do ngôn luận và quyền xuất bản mà trên lý thuyết đã được hiến pháp công nhận. Ông cho rằng, việc quản lý theo kiểu hành chánh còn dẫn đến việc làm nền điện ảnh trở nên nghèo nàn, khiến khán giả Trung Quốc tìm đến với phim ảnh nước ngoài, vốn không bị hạn chế bởi kiểm duyệt. Tạ Phi từng là cố vấn nghệ thuật của một bộ phim về cách mạng văn hóa, trong đó có một chủ đề về đồng tính luyến ái, nên phải chờ đợi 4 tháng để kiểm duyệt thông qua. Ông nói, chúng ta phải nhìn nhận, cách tốt nhất để quản lý văn hóa là thông qua luật lệ và thị trường. Hệ thống kiểm duyệt phim hiện nay không dựa trên luật pháp mà mang tính cá nhân, một điều mà từ lâu chúng ta đã nói rằng phải chấm dứt. Hết lời chẩn. Đây không phải là lần đầu tiên mà nhà đạo diễn 70 tuổi lên tiếng chỉ trích việc kiểm duyệt tại Trung Quốc, một hệ thống mà theo ông đã gây khó khăn cho các đạo diễn khác như Khương Văn, Điền Trắng Tráng, Cổ Chương Kha. Trong những năm gần đây, ông từ chối làm các phim mới cũng vì lý do trên. Đạo diễn Tạ Phi từng giành được các giải thưởng Gấu Bạc ở Liên hoan phim Berlin năm 1990 với bộ phim Hắc Tuyết, và Gấu Vàng cũng của Liên hoan phim Berlin năm 1993 với phim Hương Hồn Nữ, trong đó ông mô tả cuộc sống của phụ nữ Trung Quốc. Cũng tại Trung Quốc, hơn 50 người bị bắt vì loan truyền tin đồn tận thế. Báo chí Trung Quốc hôm nay cho biết, trong mấy ngày gần đây, có 52 người đã bị bắt vì đồn đãi về tận thế, theo như lịch của người Maya là vào ngày 21 tháng 12 tới. Theo Tân Hoa Xã, thì tại 5 tỉnh khác nhau đã có 52 người bị bắt giam, trong đó có một số người tin tưởng vào ngày phán xử cuối cùng. Các lời dự báo về tận thế đã nở rộ tại Trung Quốc sau thành công của bộ phim 2012 của Hollywood, một phần là ý tưởng từ lời tiên tri là thế giới sẽ bị tận diệt vào ngày 21 tháng 12 theo lịch của người Maya. Tại tỉnh Phúc Kiến, có 34 người bị bắt vì rải truyền đơn ở nơi công cộng và 2 người khác ở Vũ Hán. Tân Hoa Xã trích lời công an Trùng Khánh nói rằng nhiều người đã bịa đặt và loan truyền tin đồn về ngày tận thế, gây hỗn loạn để trục lợi và làm mất trật tự xã hội. Hết lời chẩn. Một nhóm người Thiên Chúa giáo mang tên Thượng Đế Toàn Năng cũng là mục tiêu của cuộc trấn áp đang được tiến hành, với 37 thành viên bị bắt tại tỉnh Thanh Hải. Tờ Global Times cho biết, nhóm này đã loan báo trời đất sẽ trở nên tối đen trong 3 ngày kể từ thứ Sáu tới. Nhóm Thượng Đế Toàn Năng đã kêu gọi các thành viên lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc, được gọi là Đại Xích Long, và đảm bảo với các tín đồ là một kỷ nguyên mới đã đến với một thượng đế là phụ nữ. Thông điệp của giáo phái trên được Global Times trích dẫn nói rằng một đại nhãn đã xuất hiện ở mặt trời vào ngày 9 tháng 12 tại Bắc Kinh và nữ thượng đế đã hiện hình. Những trận đại hồng thủy và địa chấn sẽ xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, chính quyền huyện Quang Sơn hôm nay cho biết, người đàn ông bị bắt sau khi dùng dao đâm 22 trẻ em trước một trường tiểu học hôm thứ Sáu là do ảnh hưởng tin đồn về tận thế.
Miến Điện tái khởi động dự án công nghiệp khổng lồ để thu hút đầu tư ngoại quốc. ngày hôm nay, Mỹ Điện tổ chức cho một phái đoàn Thái Lan do Thủ tướng Yingluck Shinawatra dẫn đầu, cùng với nhiều doanh nhân đi tham quan khu vực mà Rangoon dự tính thực hiện một dự án công nghiệp khổng lồ ở biển Andaman, phía nam Miến Điện, phía tây Thái Lan. Tại đây, đích thân Tổng thống Miến Điện Thein Sein đã tiếp phái đoàn Thái Lan. Dự án có diện tích khoảng 250 hectare, bao gồm một tổ hợp công nghiệp với các nhà máy sản xuất phân bón, thép và một nhà máy lọc dầu, được xây dựng xung quanh một cảng nước sâu với tổng mức đầu tư lên tới hàng tỷ đô la. Nhiều nước láng giềng như Trung Quốc, Thái Lan rất muốn tham gia vào dự án này kể từ khi lệnh cấm vận Miến Điện được bãi bỏ. Tuy nhiên, trong thời gian qua, các nhà đầu tư đã tỏ ra thận trọng, kém hào hứng do tác động của khủng hoảng và quy mô của dự án quá lớn. Tại Bangkok, phát ngôn viên của tập đoàn Thái Lan Itan Thái, đối tác chính thực hiện dự án, cho biết, các nhà đầu tư Thái Lan lo ngại và lưỡng lự vì tình hình chính trị Miến Điện và vấn đề tài chính của dự án. Các ngân hàng Thái Lan không sẵn sàng cho vay để đầu tư ra bên ngoài, nhất là vào Miến Điện. Hồi tháng 7, Thái Lan và Miến Điện đã ký một thỏa thuận, theo đó Bangkok cam kết trợ giúp về mặt an toàn, cơ sở hạ tầng và hậu cần cho dự án. Các nhà đầu tư Miến Điện không mặn mà với dự án này. Một doanh nhân xin giấu tên nói với AFP, chúng tôi không dám đầu tư vì chi phí cao. Chúng tôi phải trả lương cho công nhân Thái Lan từ 250 đến 300 đô la mỗi tháng. Dự án này chỉ có lợi cho Thái Lan. Ngoài vấn đề tài chính làm cho dự án bị chậm lại, một số tổ chức bảo vệ môi sinh còn cảnh báo những nguy cơ hủy hoại môi trường nghiêm trọng mà dự án có thể gây ra.
Busan và Singapore đạt được thỏa thuận tự do mậu dịch vào ngày hôm qua. Đảo quốc phồn vinh nhất Đông Nam Á này là nơi đón tiếp hơn 8.000 công ty châu Âu. Sau 2 năm đàm phán, Hiệp ước Thương mại Tự do đã được Busan và Singapore thông qua vào ngày Chủ nhật tại Singapore giữa Ủy viên Thương mại châu Âu Karen De Gucht và Bộ trưởng Thương mại Singapore, ông Lim Hyung Kang. Trao đổi hàng tiêu dùng và dịch vụ giữa hai bên đã tăng 40% trong 3 năm gần đây và lên đến 96 tỷ đô la trong năm 2011. Thỏa thuận còn chờ đèn xanh của chính quyền liên hệ sẽ tạo cơ hội cho Singapore làm quen với tiêu chí chất lượng sản phẩm châu Âu, từ kỹ nghệ xe hơi đến nông phẩm biến chế nổi tiếng như rượu vang, thịt nguội, răm bông, v.v. và qua đó cho phép Liên hiệp châu Âu gia tăng xuất hàng hóa sang thị trường Singapore. Thỏa thuận còn kèm theo những điều khoản phát huy kinh tế bền vững, tôn trọng môi trường. Theo Ủy viên Thương mại Karen De Gucht, Hiệp ước Thương mại Tự do với Singapore còn giúp cho Liên hiệp châu Âu phát triển thêm trong nhiều lĩnh vực, từ ngân hàng, tài chính đến bảo hiểm. Singapore còn là một đầu cầu cho doanh nghiệp châu Âu giao thương với toàn Đông Nam Á. Hiệp ước Thương mại châu Âu-Singapore là thỏa thuận thứ hai giữa Busan và châu Á sau Hiệp ước ký với Hàn Quốc và có hiệu lực kể từ tháng 5 năm 2011.
New Town an táng các nạn nhân bị thảm sát, Tổng thống Obama muốn hạn chế việc sử dụng súng. Hôm nay, thành phố New Town nhỏ bé của nước Mỹ sẽ bắt đầu an táng các trẻ em bị kẻ cuồng sát giết hại tại trường tiểu học Sandy Hook. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua đã hứa hẹn sẽ chấm dứt các bi kịch liên tục loại này và có thể ông sẽ cố gắng tái lập việc cấm sử dụng vũ khí quân sự. Tang lễ của hai em mới lên 6 được tiến hành hôm nay ở Newtown và lần lượt trong tuần là các trẻ em nạn nhân khác. Nhiều tờ báo Mỹ hôm qua đã đăng đầy đủ hình ảnh 12 bé gái và 8 bé trai bị sát hại và 6 phụ nữ cũng bị giết một lượt với các em, trong đó có các cô giáo toan cứu các học sinh mình. Hôm Chủ nhật, Tổng thống Mỹ đã đến tận nơi để ủy lạo gia đình các nạn nhân. Ông hứa sẽ làm tất cả để tránh một thảm kịch tương tự không thể tái diễn. Đọc tên từng em bé bị giết, ông Obama nói rằng các bi kịch này phải chấm dứt và muốn thế thì chúng ta phải thay đổi. Hết lời dẫn, Tổng thống Mỹ cho biết trong những tuần lễ tới sẽ trao đổi với các giới đồng bào, từ lực lượng an ninh cho đến chuyên gia tâm thần, phụ huynh, giáo viên về vấn đề trên. Theo AFP, thì Tổng thống Hoa Kỳ có thể sẽ cho tái lập việc cấm sử dụng súng liên thanh, một loại vũ khí được tên sát thủ ở Newtown sử dụng. Paul Vance, phát ngôn viên cảnh sát, cho biết Adam Lanza, kẻ sát nhân 20 tuổi, dùng chủ yếu là khẩu súng liên thanh Bushmaster 223, ngoài ra còn có 2 khẩu súng lục và 1 khẩu súng trường. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Dianne Feinstein hôm qua loan báo bà sẽ đề nghị một luật mới cấm dùng súng liên thanh ngay khi quốc hội mới nhóm họp vào đầu tháng Giêng. Thị trưởng New York Michael Bloomberg cũng đòi hỏi phải có biện pháp ngay lập tức. Được biết một đạo luật cho Tổng thống Bill Clinton ký cấm sử dụng loại súng trên đã hết hiệu lực vào năm 2004 và chưa bao giờ được gia hạn. Trong chiến dịch tranh cử năm 2008, Barack Obama muốn tái lập luật này, nhưng sau đó vấn đề trên lại không được coi là ưu tiên. Quyền sở hữu vũ khí được ghi trong hiến pháp sửa đổi lần hai của Hoa Kỳ và được giới lobby vũ khí kiên quyết bảo vệ. Hàng năm tại Mỹ có 31.000 người bị sát hại bằng súng đạn.
Iran tiết lộ một giải pháp chi tiết cho cuộc chiến tại Syria. Theo báo chí Iran, thì cách này hai tháng, Ngoại trưởng Iran đã trao cho nhà trung gian hòa giải Liên Hiệp Quốc Lakhdar Brahima một kế hoạch bán chính thức gồm 6 điểm. Đồng minh duy nhất của chế độ Damas trong khu vực đề nghị chấm dứt xung đột vũ trang, ngừng bắn dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, giải tỏa cấm vận, phân phát hàng cứu trợ nhân đạo. Bước tiếp theo là thảo luận thành lập một ủy ban hòa giải, chuẩn bị cho một chính phủ chuyển tiếp. Chính phủ này tổ chức tổng tuyển cử, bầu quốc hội lập hiến và bầu tổng thống. Kế hoạch còn dự trù chính quyền hiện tại thả tù nhân chính trị, lập tòa án khách quan, xử nghi can phạm tội ác. Đề nghị của Iran cho đến nay không tạo một tiếng vang nào. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nhận định là chế độ Al-Assad sắp cáo chung. Trên chiến trường, phe nổi dậy vừa ghi thêm một chiến tích, chiếm được một quân trường của bộ binh gần thành phố Aleppo trong ngày hôm qua. Và lần đầu tiên, từ khi nổi dậy xảy ra tại Syria, một trại tị nạn của người Palestine ở phía nam Damas đã bị quân đội Syria dội bom và pháo kích, ít nhất 25 người Palestine tử thương.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Thủ tướng tương lai của Nhật Bản khẳng định không đàm phán với Trung Quốc về chủ quyền Senkaku.
Hôm nay trong cuộc họp báo tại Tokyo, người sẽ đi làm Thủ tướng xứ Hoa Anh Đào, ông Shinzo Abe đã khẳng định là Nhật Bản không đàm phán với Trung Quốc về chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku. Lãnh đạo Đảng Tự do Dân chủ PLD tuyên bố, quần đảo Senkaku là một phần lãnh thổ Nhật Bản. Nhật Bản sở hữu và kiểm soát các đảo này chiếu theo luật pháp quốc tế. Đó là điều không thể đàm phán, từ ngữ trong nguyên văn. Quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư là tâm điểm cuộc xung đột lãnh thổ và làm cho quan hệ song phương ngày càng xấu đi, đặc biệt là kể từ khi chính quyền Tokyo quyết định quốc hữu hóa một số hòn đảo không có người ở thuộc quần đảo này tại biển Hoa Đông. Được coi là nhân vật diều hâu trong chính sách đối ngoại, ông Shinzo Abe khi vận động tranh cử đã hứa sẽ có thái độ cứng rắn trong các hồ sơ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với các nước láng giềng, đặc biệt là Trung Quốc. Đối với lãnh đạo Đảng Tự do Dân chủ, thì Nhật Bản không có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, chúng ta sẽ kiên quyết bảo vệ quần đảo Senkaku và vùng biển của chúng ta, hết lời dẫn. Tối ngày hôm qua, ông Abe đã nhắc lại rằng quần đảo Senkaku là của Nhật Bản. Ông nói, Trung Quốc phản đối việc các đảo này là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Nhật Bản. Mục tiêu của chúng tôi là phải chấm dứt sự đòi hỏi này. Đồng thời, ông khẳng định, chúng tôi không có ý định làm xấu đi mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh đã có phản ứng ngay lập tức. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rất lo ngại về ban lãnh đạo mới của Nhật Bản và cũng khẳng định quần đảo điếu ngư Senkaku là thuộc lãnh thổ Trung Quốc. Từ nhiều tuần qua, các tàu hải giám và ngư chính của Trung Quốc hiện diện gần khu vực quần đảo có tranh chấp và thường xuyên xâm nhập vào lãnh hải của Nhật Bản. Sự kiện nghiêm trọng là thứ Năm, 13 tháng 12, lần đầu tiên máy bay của Trung Quốc bay vào không phận quần đảo Senkaku. Chính quyền Tokyo tố cáo hành động này là rất đáng tiếc và ra lệnh cho các tiêm kích F-15 cất cánh xua đuổi máy bay Trung Quốc. Theo giới quan sát, trong thời gian qua, dưới thời cánh Trung tả cầm quyền, ngoại giao của Nhật Bản đã rơi vào thế yếu, bị Trung Quốc và thậm chí Hàn Quốc coi thường. Với việc ông Shinzo Abe quay lại nắm chính quyền, tình hình chắc chắn sẽ khác đi. Năm nay 58 tuổi, ông Shinzo Abe nguyên là Thủ tướng Nhật Bản trong thời kỳ 2006-2007, xuất thân trong một gia đình mà ông ngoại đã từng làm Thủ tướng và người cha có thời giữ chức Ngoại trưởng. Ông Shinzo Abe nổi tiếng là chính trị gia, rất quan tâm đến vấn đề lãnh thổ, chủ quyền, nhạy cảm với những ý tưởng dân tộc chủ nghĩa, nhấn mạnh đến việc phải đưa nước Nhật thoát ra khỏi cơn chấn động tâm lý thời hậu chiến, ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp chủ hòa do Hoa Kỳ áp đặt từ thời kỳ sau chiến tranh, đổi tên lực lượng phòng thủ thành quân đội Nhật Bản để phát triển bộ máy quân sự. Biết được xu thế thay đổi chính trị tại Nhật Bản, trước cuộc bầu cử lập pháp, Trung Quốc đã dè chừng. Tân Hoa Xã bình luận rằng, những thông điệp của các đảng phái Nhật Bản kêu gọi phải cứng rắn với Trung Quốc nếu được thực hiện sẽ làm tổn hại quan hệ của Tokyo với các nước láng giềng, làm tăng thêm nguy cơ chính trị và quân sự hóa trong khu vực. Bắc Kinh khuyên phe thắng cử Nhật Bản hãy xây dựng một chính sách thực tế và lâu dài cho phép làm dịu quan hệ của Nhật Bản với các quốc gia lân bang. Tháng 9 vừa qua, khi ghé thăm Nhật Bản, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã cảnh báo là các xung đột lãnh thổ hiện nay tại châu Á, đặc biệt là giữa Trung Quốc với nhiều nước trong vùng, có thể dẫn đến chiến tranh nếu như các chính phủ liên quan tiếp tục có các hành động khiêu khích.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 của chương trình, mở đầu sẽ là một điểm báo cho trọng thành biên soạn, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, nhận diện các nước thần phục và thách thức Trung Quốc về Biển Đông trong khối ASEAN, trọng nghĩa giới thiệu báo cáo mới nhất của chuyên gia Kantaya tại cuộc hội thảo Trung Quốc và Đông Nam Á trong thế kỷ 21 trong hai ngày 15 và 16 tháng 12 tại Singapore. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần phân tích của nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow, Tổng thống Nga giận cá chém thớt, gia tăng đàn áp đối lập.
Thân chào nhà báo Nguyễn Minh Cần, thưa anh, thứ Bảy vừa qua tại Moscow đã có một cái cuộc biểu tình của cái phong trào công dân chống tham nhũng và độc tài, thì thưa anh, nó diễn ra như thế nào và trong cái bối cảnh chính trị của nước Nga ra sao thưa anh?
Tức là sau một năm, cái phong trào nó bùng phát vào đầu tháng Chạp năm 2011, cho đến bây giờ là đã một năm rồi, thì qua một năm là với bao nhiêu cái sự kiện, thì do cái sự đàn áp rất quyết liệt của ông Tổng thống Putin, ngay sau khi ông vừa nhậm chức thì ông đã tung ra những cái đợt đàn áp rất là kịch liệt, và đồng thời ông siết, ông ra những cái đạo luật mới như là cái đạo luật định nghĩa về cái gọi là quá khích, rồi đạo luật về bầu cử các cái cơ quan mới, cũng là tạo những cái điều kiện để cho cái đảng cầm quyền nó được trúng cử thôi. Rồi những cái đạo luật về tổ chức gọi là không chính phủ, có gọi tên những tổ chức được nhận trợ cấp ở nước ngoài, phần nhiều đó là những cái tổ chức từ thiện, là những cái agent của nước ngoài. Cái chữ agent với Nga ấy là có hai nghĩa, một nghĩa là những cái nhân viên, mà một nghĩa thứ hai đấy là những cái gián điệp của nước ngoài, một cách tới chữ như vậy, và họ siết chặt tất cả những cái đó. Cho nên ấy, cái cuộc biểu tình hôm qua thì chứng tỏ rằng cái phong trào nó bị ép mạnh quá, và đặc biệt trước các cuộc biểu tình đó thì một loạt những cái cuộc khám soát và tịch thu những cái thứ vật mà có thể nói là không có một cái giá trị nào về điều tra nghiên cứu, để mà dung dọa làm khủng khiếp người dân. Cái cuộc biểu tình này, mặc dù vậy nó vẫn xảy ra, tuy rằng cái chính quyền của Moscow không cho phép, nhưng mà họ vẫn tập hợp được 3-4 nghìn người để mà biểu tình. Và tất nhiên trong cuộc biểu tình đó thì lại bị đàn áp, 40 người bị bắt. Những cái người đứng đầu của phong trào đấy, như là ông Navalny, Udantsov, như là Yashin và như là chị Zhenya Sapchak là đều bị bắt. Nhưng mà tất nhiên 4 người đó cuối cùng là San Petersburg thì là ở trên đấy thị trường cho phép biểu tình, nhưng mà cũng tìm mọi cách là ngăn cản, cho nên ở trên đấy thì cũng được độ 1.000 hoặc là hơn 1.000 người biểu tình là thôi.
12 tháng qua, với những cái biện pháp trấn áp mới của Tổng thống Vladimir Putin, thì phía bên đối lập họ đã có những cái chiến thuật mới như thế nào, họ đã thay đổi như thế nào? Anh có thể trình bày cho thính giả bốn phương được rồi.
trong cái điều kiện khó khăn như vậy, nhưng mà phe đối lập cũng đã làm những cái việc như thế này. Người ta tranh thủ đi xuống các cái cơ sở để vận động và để đưa những cái ứng viên mình ra tranh cử ở các cái cuộc bầu cử của địa phương. Thì phần nhiều là những cái người mà nhân vật có nổi tiếng ở trong phong trào ra ứng cử ở các cái cơ quan dân cử ở địa phương. Nhưng mà chính quyền họ tìm mọi cách để mà ngăn chặn. Và những người nào không ngăn chặn được thì cái ủy ban bầu cử bằng cái hình thức gian lận gạt ra. Thì chính quyền họ không muốn những người đó vào trong các cơ quan dân cử. Nhưng mà cũng có một số người được trúng cử. Thì được trúng cử, nhưng mà rồi người ta lại cũng không chịu công nhận. Có nơi là họ phải tuyệt thực hàng tuần, hàng tháng, mà rồi kết quả cũng không được. Cho nên cái đó là một điều. Thứ hai nữa là cái phong trào đối lập, họ tổ chức một cái cuộc bầu cử hội đồng điều hợp của phong trào. Thì cái việc này gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, tới 180.000 người này ghi tên tham gia cuộc bầu cử của đó. Và họ đã bầu lên một cái hội đồng có 45 thành viên. Cái người mà được nhiều phiếu nhất là cái ông Navan này. Mà cái ông đó đấy là hiện nay chính quyền của Putin tìm mọi cách để mà buộc tội. Thì bây giờ là cũng là đang chuẩn bị để mà lôi cả cái gia đình của ông vào cái việc thuế má rồi vân vân. Thì những cái chuyện như thế để mà chuẩn bị sắp tới sẽ bỏ, có thể là bỏ tù ông. Đấy, cho nên cái tình trạng của phe đối lập họ cố gắng hết sức làm được những cái việc rất là khó khăn trong cái tình hình như thế này. Phe đối lập đang thảo luận sách lược mới, không phải là đấu tranh như thế này nữa, mà phải có cái hình thức mới thế nào để mà có thể chuẩn bị cho cái cuộc đấu tranh tiếp tục nữa.
Thưa anh Nguyễn Minh Cần, tuy đối lập Nga gặp khó khăn và như anh vừa trình bày bên trên là Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra một cái sắc lệnh mới để trấn áp những cái người mà ông gọi là nhân viên tình báo của nước ngoài hợp tác với nước ngoài, tức là những cái tổ chức phi chính phủ. Trong cái hồ sơ này người ta thấy rõ là lực lượng đối lập ở trong nước Nga không có cô đơn, là tại vì Tổng thống Mỹ ký một cái sắc lệnh trừng phạt những cái người Nga, những cái quan chức Nga liên quan đến cái vụ ám sát luật gia Sergei Magnitsky, và cái điều này đã khiến cho Tổng thống Putin cũng rất là phẫn nộ.
Thượng viện của Hoa Kỳ vừa qua này biểu quyết một cái luật gọi là luật Magnitsky. Thì ông Magnitsky tức là một cái ông luật sư của một cái quỹ gọi là quỹ Armitage. Ông bị bắt năm 2008, ông ấy chết ở trong tù. Thì ông này có một cái tội trong nhai nhảy đấy rất lớn, là lập một cái danh sách những cái người ở trong tòa án và ở cơ quan an ninh của nước Nga này mà tham nhũng. Thì vào ở trong tù đấy thì ông ta bị chết một cách rất là bí ẩn. Cho nên thượng viện của Hoa Kỳ điều quyết một cái luật trừng phạt những cái người nhân viên nào mà có dính dáng đến cái việc cái chết của ông này, đồng thời cũng trừng phạt những cái người nào vi phạm nhân quyền ở nước Nga. Thì cái việc này đấy làm cho cái phe đối lập cũng thấy rằng rất là phấn khởi, là vì sự thật họ cũng đấu tranh để chống tham nhũng, họ cũng đấu tranh để chống những cái chuyện như vậy. Sau khi mà Tổng thống Obama ký cái lệnh đó đi vào thi hành, thì Quốc hội của Nga đấy vội vàng thảo một cái luật cũng là chống những cái người Mỹ mà vi phạm nhân quyền. Thì họ có nêu ra mấy cái vụ, chẳng hạn như là trẻ con Nga đấy đưa sang Mỹ rồi thì đã bị chết, rồi thì một vài cái vụ người Nga buôn vũ khí bất hợp pháp bị bắt ngồi tù ở Hoa Kỳ, đưa vài vụ đó để mà cùng nói rằng sẽ trừng phạt những cái người Mỹ nào vi phạm nhân quyền. Nhưng mà có một cái điều như thế này, các báo họ nói một cách cũng rất là hơi mỉa mai, chắc có lẽ là cũng không có người Mỹ nào mà mong muốn gửi tiền ở nhà băng của nước Nga. Trong lúc đó, các liên chức tham nhũng của nước Nga chủ yếu là gửi tiền ở nước ngoài và gửi tiền ở nhà băng Mỹ. Thứ hai là con cái của Mỹ chắc là họ cũng không đưa sang để học ở các cái trường đại học của Nga. Mà trong lúc đó đấy thì con cái của các ông lớn thì đã đi sang học ở các trường của Mỹ, của châu Âu. Thì như vậy thì chắc có lẽ là cái tác dụng của ông Tổng thống Nga đấy mà đưa ra đấy thì sẽ là không có hiệu quả lắm. Hiện nay đấy thì châu Âu cũng đang muốn áp dụng cái luật Magnitsky, nhưng mà cái chuyện này đấy thì là nó đang cái thời kỳ trao đổi ý kiến chưa phải là dứt khoát.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
Đài Paris RFI, Radio France Internationale, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Đảng Bảo thủ Nhật Bản chiếm đa số tuyệt đối tại Quốc hội.
Một đạo diễn Trung Quốc công khai chỉ trích chế độ kiểm duyệt.
Miến Điện tái khởi động dự án khu công nghiệp khổng lồ để thu hút đầu tư ngoại quốc.
Liên hiệp châu Âu và Singapore ký hiệp ước tự do mậu dịch.
New Town an táng các nạn nhân bị thảm sát. Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn hạn chế việc sử dụng súng.
Iran tiết lộ một giải pháp chi tiết cho cuộc chiến tại Syria.
Mục mỗi ngày một sự kiện, Thủ tướng tương lai Nhật Bản khẳng định không đàm phán với Trung Quốc về chủ quyền Senkaku.
Tổng thống Nga trận cá chính thức, gia tăng đàn áp đối lập. Từ Moscow, nhà báo Nguyễn Minh Cần phân tích. Thưa quý vị, sau đây mời quý vị nghe phần điểm báo cho Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, báo Le Monde dành nội dung chính của phụ chương hôm nay cho chủ đề nước Nhật trước cuộc bầu cử quốc hội ngày hôm qua với hàng tựa lớn, ba thách thức đối với Nhật Bản. Khủng hoảng chính trị, khủng hoảng về khả năng cạnh tranh kinh tế cùng với khủng hoảng xã hội với các bất bình đẳng gia tăng và việc bộ phận dưới của tầng lớp trung lưu nghèo đi trên cái nền chung dân cư ngày càng già hơn, đó là các thách thức chính của nước Nhật hiện nay. Trong khoảng hai thập niên, hình ảnh của Nhật Bản đã chuyển từ một mẫu mực của sự phát triển trong những năm 1980 thành một đất nước trì trệ, luẩn quẩn trong các vấn đề riêng. Trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ vừa qua, không có ai trong số hai ứng cử viên nhắc đến, dù chỉ một lần, tên của quốc gia đồng minh lớn của Hoa Kỳ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ở nước ngoài, hình ảnh nước Nhật gợi lên nhiều bình luận mang tính thương hại hay giễu cợt, ví dụ như với thành ngữ hội chứng Nhật Bản trong nhận định hội chứng Nhật Bản đang rình rập châu Âu. Trong vòng 20 năm qua, tăng trưởng của Nhật Bản là 0% hoặc rất thấp, nợ của Nhật Bản lên đến 230% GDP trong một năm, còn dân cư thì già đi nhanh. Dự đoán đến năm 2050, số người về hưu sẽ nhiều hơn số người ở độ tuổi lao động. Dân Nhật sẽ già nhất thế giới, với tuổi thọ trung bình là 52,3 tuổi.
Tuy nhiên, Le Monde cũng chỉ ra tính chất tương đối trong những nhược điểm của nước Nhật, ví dụ như là sự lão hóa của người dân Nhật Bản, thì đấy cũng là một vấn đề chung của cả những nước láng giềng như là Trung Quốc hay Hàn Quốc, và một xã hội mà người dân già đi thì tất nhiên là tăng trưởng sẽ bị chậm lại. Bên cạnh đó, 95% nợ công của Nhật là do chính người Nhật nắm giữ, chứ không phải là do các tổ chức tài chính quốc tế. Và trong Nhật Bản cũng là một nước rất giàu có, Nhật đứng đầu thế giới về các tài sản ở nước ngoài và là quốc gia đứng thứ hai về các đóng góp cho các định chế tài chính quốc tế trong 5 năm sắp tới. Trong số các quốc gia được coi là động lực tăng trưởng kinh tế của thế giới thì Nhật Bản là nước đứng hàng thứ 5. Theo kinh tế gia Jasper Cole thuộc công ty cung cấp dịch vụ tài chính JP Morgan Securities, Nhật Bản có một hệ thống kiểm soát tài chính tốt nhất trên thế giới.
Cũng theo Le Monde, những khó khăn của công nghiệp điện tử Nhật không phải là tình trạng chung của nền công nghiệp nước này. Thế mạnh của Nhật vẫn là năng lực tạo ra các cách tân và việc ứng dụng trong sản xuất. Với 3,6% GDP được đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, mà trong đó 2/3 là do các doanh nghiệp thực hiện. Chất lượng hàng Nhật Bản vẫn là một mẫu mực đối với phần còn lại của châu Á. Mặc dù bong bóng đầu cơ thập niên 1980 bị vỡ, kéo theo một phần tài sản quốc gia, Nhật vẫn là nước có chất lượng sống cao. Và bất chấp những bất bình đẳng xã hội, liên hệ xã hội cộng đồng vẫn được bảo tồn. Tỷ lệ tội phạm ở Nhật là thuộc loại thấp nhất thế giới, với số vụ giết người là 0,5 trên 100.000 dân, nghĩa là thấp hơn 10 lần so với Mỹ và chưa bằng một nửa Pháp. Trong số các thách thức đối với Nhật Bản, Le Monde nhấn mạnh khủng hoảng chính trị là khủng hoảng rõ rệt nhất. Đảng Dân Chủ trong 3 năm cầm quyền vừa qua, sau nửa thế kỷ thống trị của Đảng Tự do Dân Chủ, đã không đáp ứng được các mong đợi của xã hội. Không có kinh nghiệm cầm quyền, Đảng Dân Chủ đã không nắm được bộ máy hành chính để có thể thực hiện được các chủ trương chính trị. Thủ tướng Noda đã buộc phải tổ chức bầu lại Hạ viện trước kỳ hạn để đổi lấy sự ủng hộ của đối lập, để Ngân hàng Trung ương cấp một khoản tiền tương đương hơn 370 tỷ euro bù vào thâm hụt ngân sách.
Nạn tham nhũng là một khía cạnh khác, nghiêm trọng hơn nhiều, khiến dân chúng mất lòng tin vào giới chính trị với các vụ bê bối không có hồi kết. Tai nạn nhà máy điện hạt nhân Fukushima lại càng làm lộ rõ hơn sự đồng lõa giữa các giới chức của chính quyền với các doanh nghiệp tư nhân. Các hoạt động kiểm soát mới đây cho thấy kẽ hở lớn của nhà nước trong vấn đề quản lý, với việc khoảng 240 tỷ yen, tức khoảng 2,25 tỷ euro, đã bị biển thủ trong số tiền dành để tái thiết khu vực Fukushima sau thảm họa động đất sóng thần, mà một phần tiền biển thủ đã được dùng để thúc đẩy việc bán công nghệ hạt nhân cho Việt Nam.
Dường như tệ nạn này đã đạt đến mức giới hạn, và sự thất vọng của một bộ phận lớn công luận Nhật Bản có thể trở thành một động lực cho sự cải tổ. Tuy nhiên, theo Lơ Mông, những thay đổi thực sự trong đời sống chính trị Nhật Bản cần phải nhìn nhận trong đời sống xã hội nhiều hơn là trong những chuyển động bất ngờ của các đảng phái chính trị. Tai nạn hạt nhân năm 2011 đánh thức một phong trào chống hạt nhân với các cuộc biểu tình tập hợp tới 100.000 người vào mỗi thứ sáu hàng tuần tại Tokyo. Và đây chỉ là bề nổi của phong trào phản đối lớn hơn trên khắp cả nước. Trong quá khứ, dù khá phẳng lặng, xã hội Nhật trong hơn 40 năm qua không phải là không có những phong trào phản kháng. Nhưng phong trào hiện nay tỏ ra khác biệt với những thành phần tham gia mới mẻ như các nhóm xã hội có thu nhập thấp, những người sống trong tình trạng bấp bênh. Đây là những người cảm thấy bị các đảng phái và các nghiệp đoàn bỏ rơi. Các phong trào phản đối hiện nay mang tính chất cá nhân và hoạt động theo các mạng xã hội nhiều hơn là phụ thuộc vào các tổ chức chính trị. Nhà chính trị học Nhật Bản Masatoshi Mori nhận định, sự ngờ vực đối với giới chính trị trước thảm họa Fukushima hiện nay chuyển thành một phong trào hoạt động bên ngoài hệ thống chính trị hay bên ngoài nghị viện. Để kết lại hồ sơ này, Lâm Mông đặt câu hỏi, hoạt động tranh đấu mang tính công dân này liệu có thể có được các đại diện trong các đảng phái chính trị hay không?
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI. Cũng về châu Á, trước cuộc bầu cử tổng thống ở Hàn Quốc vào ngày 19 tháng 12 sắp tới, tờ Lô Môn đã có bài phân tích với tựa đề Hàn Quốc trên đường đi tìm một mô hình mới, và tờ báo nhận định rằng sau một thập kỷ cất cánh kinh tế kỳ diệu, hiện tại người dân Hàn Quốc đang phải đối mặt với nhiều thách thức như là các nước phát triển khác, đó là nhiều bất công xã hội, bất ổn trong xã hội và dân số đang trên đà bị lão hóa.
Ghi nhận đầu tiên của đặc phái viên Lâm Mông từ Seoul là bất kể ai là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống tới thì nền chính trị Hàn Quốc cũng phải được tái định hướng. Sự tương đồng trong cương lĩnh tranh cử của hai đối thủ chính cho thấy vấn đề chủ yếu của Hàn Quốc hiện nay là nền kinh tế được coi là có hiệu quả nhất trong khối các nước thuộc tổ chức OECD với thu nhập bình quân đầu người 20.000 đô la một năm, chưa tìm ra được một sự cân bằng giữa tính chất cạnh tranh của nền kinh tế và hệ thống bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó là sự trỗi dậy của những căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên, một phần do chính sách đối đầu với miền Bắc của Tổng thống mãn nhiệm. Tuy nhiên, các vấn đề trong nước vẫn được các cử tri Hàn Quốc quan tâm nhiều hơn. Về cuộc thảm sát chấn động nước Mỹ tại Newtown, Le Figaro có bao trùm hồ sơ, trong đó có bài viết đáng chú ý. Kẻ giết người Newtown, một đứa trẻ có tính cách mỏng manh, thuộc một gia đình sở hữu rất nhiều vũ khí. Adam Lanza, 20 tuổi, sống cùng với mẹ sau cuộc ly dị với bố từ năm 2009. Câu hỏi mà nhóm điều tra đặt ra là những gì đã diễn ra trong những ngày trước cuộc thảm sát và tại sao thủ phạm đã có một hành động dã man và tuyệt vọng như vậy. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hành động giết người kinh hoàng này vẫn còn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, các nhân chứng láng giềng và những chi tiết đầu tiên được cảnh sát thu thập cho thấy bước đầu chân dung của kẻ giết người. Adam Lanza là một người sống hướng nội, gần như ẩn giật cùng với Nancy, mẹ đẻ. Nancy là một người phụ nữ được coi là rất hòa hợp với cộng đồng địa phương, một người tốt bụng và cởi mở. Nhiều bạn học của Adam đều ghi nhận Nancy là một người mẹ quan tâm đến con, không thờ ơ với người khác. Tuy nhiên, có một thực tế tương phản là Nancy có một thái độ rất khác thường đối với người con trai. Adam vốn là một cậu bé thông minh nhưng rất ít giao tiếp với người khác. Trong khi đó, người mẹ Nancy lại chọn tách ly con mình ra khỏi trường học và tự mình giáo dục con. Theo một người quen biết gia đình này thì bà mẹ có xu hướng tách người con trai khỏi thế giới xung quanh. Và bà ta thường chia sẻ với người đàn ông này sở thích dùng súng của cả hai mẹ con. Trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal, một nhà tâm lý học quen biết gia đình Lanza cho hay, trong thời gian gần đây, Adam có vẻ trở nên cô độc hơn trước. Theo nhận định của nhiều chuyên gia phân tích FBI, thì qua các kênh truyền hình, hành động thảm sát kinh hoàng tại Newtown không phải là một quyết định bất ngờ, mà là một kế hoạch đã được tính toán từ lâu. Vụ thảm sát tại Newtown làm trỗi dậy cuộc tranh cãi xung quanh quyền sử dụng vũ khí cá nhân tại Mỹ. Trong bài viết, Obama bị kẹt giữa hiến pháp và các lobby. Le Fierro ghi nhận, đa số người Mỹ ủng hộ việc kiểm soát chặt chẽ hơn vũ khí. 9/10 người Mỹ muốn cấm các cựu tù nhân và những người thiểu năng trí tuệ hay bị bệnh tâm thần được sử dụng vũ khí. 6/10 muốn cấm bán các súng tự động bắn nhiều hơn 10 viên một loạt. Trên thực tế, việc cấm này đã từng có hiệu lực trong vòng 10 năm, từ năm 1994 đến năm 2002, sau quyết định của Tổng thống Clinton, nhưng đã không được triển hạn dưới thời Tổng thống Bush. Liberation trong bài Các tập đoàn vũ khí trong tầm ngắm thì nhấn mạnh đến các áp lực lên Tổng thống Obama nhằm ngăn chặn các vụ giết người hàng loạt kiểu như trên. Kể từ khi thảm kịch xảy ra, bác Obama đã hai lần hứa sẽ có các biện pháp đáng kể. Tuy nhiên, tiểu bang Connecticut, nơi xảy ra vụ giết người, vốn đã là nơi có một chế độ kiểm soát vũ khí chặt chẽ nhất Hoa Kỳ. Trên thực tế, theo New York Times, hiện nay việc sử dụng vũ khí cá nhân tại Hoa Kỳ lại được kiểm soát không chặt chẽ bằng việc mua xe hơi hay việc nhận nuôi các động vật trong gia đình. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Nhận diện các nước thần phục và thách thức Trung Quốc về Biển Đông trong khối ASEAN, trọng nghĩa giới thiệu báo cáo mới nhất của chuyên gia Carl Thayer tại cuộc hội thảo Trung Quốc và Đông Nam Á trong thế kỷ 21 trong 2 ngày 15 và 16 tháng 12 tại Singapore.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Đối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, sự kiện nổi bật của năm 2012 có lẽ là tình trạng chia rẽ về thái độ cần có trước Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông đã bị bộc lộ công khai trước công luận thế giới. Câu hỏi thường được đặt ra là quan điểm của từng thành viên ASEAN ra sao, nước nào kính cẩn trước Trung Quốc và nước nào dám đối nghịch với Bắc Kinh. Diễn biến trong thời gian gần đây cho thấy là Campuchia có thể được xếp vào trong nhóm thứ nhất, còn Philippines đứng đầu nhóm thứ hai. Trong báo cáo tại một cuộc hội thảo khoa học ở Singapore trong 2 ngày 15 và 16 vừa qua, giáo sư Carly Thayer đã bước đầu tìm hiểu về quan điểm từng nước Đông Nam Á trong tương quan với Trung Quốc và vấn đề Biển Đông. Kết luận của ông là ở giữa hai cực Philippines và Campuchia, các nước còn lại thường kết hợp cả hai đối sách mà rõ ràng nhất là Việt Nam. Báo cáo mang tựa đề Thần phục hay thách thức Đông Nam Á, Trung Quốc và Biển Nam Trung Hoa, tức là Biển Đông, nêu rõ ý định của tác giả là phân tích sơ bộ về cách thức phản ứng của các nước Đông Nam Á đối với sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc về vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Theo giáo sư Thayer, phản ứng của Đông Nam Á đi từ thái độ thách thức đến thần phục và nhiều khi kết hợp cả hai phương pháp tiếp cận này. Trong 10 nước Đông Nam Á, chuyên gia nghiên cứu Úc ghi nhận, hai đối thủ chính dám thách thức Trung Quốc là Philippines và Việt Nam. Còn hai nước có dấu hiệu thần phục Bắc Kinh là Thái Lan và Campuchia. Trong lúc các quốc gia còn lại thì đứng giữa hai cực này, trong đó quan điểm của Singapore, Indonesia và Malaysia đáng chú ý hơn cả. Trong phần dẫn nhập, báo cáo của giáo sư Thayer ghi nhận là ASEAN chỉ thực sự bắt đầu đàm phán ngoại giao với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông từ khi xảy ra sự cố Trung Quốc chiếm đóng bãi vành khăn Mischief Reef từ tay Philippines vào năm 1995. Kết quả của các vòng thương thảo này là bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, ký kết năm 2002. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục cho đến giữa năm 2011, khi ASEAN và Trung Quốc nhất trí được về bản hướng dẫn thực hiện DOC. Có điều là kể từ năm 2007 và tiếp tục cho đến nay, Trung Quốc ngày càng quyết đoán hơn trong việc thúc đẩy đòi hỏi chủ quyền của mình ngoài Biển Đông, đặc biệt nhắm vào Việt Nam. Giáo sư Thayer ghi nhận.
Hành động quyết đoán của Trung Quốc bao gồm việc gây áp lực ngoại giao trên các công ty dầu mỏ ngoại quốc để họ không giúp đỡ Việt Nam trong việc phát triển tài nguyên dầu khí tại các vùng có tranh chấp và gia tăng hành động hiếu chiến chống lại tàu thuyền Việt Nam trong vùng biển chung quanh quần đảo Hoàng Sa. năm 2009, đánh dấu một bước ngoặt, Trung Quốc chính thức đưa ra lần đầu tiên tấm bản đồ 9 đường gián đoạn, đòi hỏi chủ quyền trên 80% Biển Đông. Các cơ quan dân sự của Trung Quốc sau đó đã nỗ lực hoạt động để khẳng định thẩm quyền của Bắc Kinh đối với những vùng biển này. Điều đó đã dẫn đến nhiều sự cố giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam, trong đó có hành động đuổi một chiếc tàu thăm dò dầu khí ra khỏi vùng biển mà Philippines tuyên bố chủ quyền và cắt các dây cáp trên tàu khảo sát địa chấn trong khu vực đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam.
Bài khảo cứu của giáo sư Thayer trước hết đi sâu vào phân tích hai trường hợp điển hình của hai nước dám thách thức Trung Quốc là Philippines và Việt Nam. Philippines là nước có thể gọi là đứng đầu bảng xếp hạng các nước dám đương đầu với Trung Quốc. Nhận xét chung của giáo sư Thayer như sau.
Philippines đã trục xuất Hoa Kỳ ra khỏi các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình vào đầu những năm 1990. Lực lượng vũ trang Philippines chủ yếu tham gia các nhiệm vụ ở trong nước. Hải quân và không quân Philippines bị xuống cấp một cách thê thảm, không đóng góp được gì nhiều cho việc phòng thủ chống ngoại xâm. Thoạt nhìn thì rõ ràng là Philippines không thể nào là một ứng viên dám thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Thế nhưng việc Tổng thống Bernardino Aquino III nhậm chức ngày 30 tháng 6 năm 2010 và việc Trung Quốc tăng hoạt động hải quân trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, trong số tất cả các nước Đông Nam Á có tranh chấp ở Biển Đông thì Philippines đã trở thành nước lên tiếng mạnh mẽ nhất chống lại các hành động quyết đoán của Trung Quốc thông qua các phản đối bằng con đường ngoại giao, các cuộc thảo luận song phương, các tuyên bố khẳng định chủ quyền, việc khôi phục liên minh với Hoa Kỳ, hiện đại hóa lực lượng võ trang và khu vực hóa cũng như quốc tế hóa tranh chấp.
Về Việt Nam, sau một thời gian quan hệ băng giá với Trung Quốc, vào đầu thập niên 90, Hà Nội bắt đầu chuyển hướng để thắt chặt băng giao với Bắc Kinh. Thế nhưng, ngay từ năm 1992, Trung Quốc bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh trên các vùng mà Việt Nam tuyên bố là của mình ngoài Biển Đông. Giáo sư Thayer nhắc lại. Năm 1992, sau khi Trung Quốc và Việt Nam bình thường hóa quan hệ ngoại giao sau hơn một thập kỷ lạnh nhạt do vấn đề Campuchia, Biển Đông đã nổi cộm trở lại thành cái gai trong quan hệ hai bên. Trong tháng 2, Trung Quốc ban hành một bộ luật về lãnh hải, nhắc lại chủ quyền của họ trên Biển Đông. Cùng lúc, Bắc Kinh cho chiếm đóng bãi san hô ngầm Free-Headed Rock, đá ba đầu thuộc cụm sinh tồn quần đảo Trường Sa. Qua tháng 5, Trung Quốc cấp cho công ty Mỹ Crestone Energy quyền thăm dò tại bãi Tư Chính, và đến tháng 7 năm 92, Trung Quốc đã trồng một cột mốc đánh dấu lãnh thổ trên rạn san hô đá lạc. Các nơi này đều đã được Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Cho dù vậy, theo giáo sư Thayer, giới lãnh đạo Việt Nam vẫn chủ trương củng cố quan hệ với Trung Quốc trên cơ sở vừa hợp tác vừa đấu tranh và chung sống hòa bình như đã đề ra từ Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 6 năm 1992, một chính sách được làm rõ thêm tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 vào tháng 7 năm 2003 với khái niệm đối tác và đối tượng được áp dụng trong quan hệ đối ngoại. Chính vào thời điểm đó mà vào tháng 3 năm 1999, tại một hội nghị thượng đỉnh của hai đảng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam, phương châm 16 chữ vàng trong quan hệ song phương đã được đề ra và cụ thể hóa thành chính sách nhân hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước vào năm 2000. Theo giáo sư Thayer, đó là nền tảng chi phối bang giao Việt-Trung cho đến tận ngày nay, mà đỉnh cao mới nhất là việc nâng cấp quan hệ song phương lên hàng đối tác hợp tác chiến lược vào năm 2009. Tuy vậy, Việt Nam không phải là nước đã hoàn toàn thần phục Trung Quốc do tranh chấp giữa hai bên trên vấn đề Biển Đông. Giáo sư Thayer phân tích.
Việt Nam sử dụng quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc để thể hiện sự kính cẩn thông qua một mạng lưới liên hệ dày đặc của các cơ chế đảng, nhà nước, quốc phòng và các cơ chế đa phương nhằm lôi kéo Trung Quốc vào trong một mạng lưới hợp tác song phương với hy vọng dự phóng được các hành vi của Trung Quốc. Tuy nhiên, do việc Biển Đông đã được chứng minh là một vấn đề khó giải quyết, Việt Nam đã tìm cách khoanh vùng tranh chấp này, tránh không cho hồ sơ đó phương hại đến các khía cạnh khác của quan hệ song phương rộng lớn hơn. Nói tóm lại thì Việt Nam phát huy hợp tác với Trung Quốc, trong khi vẫn thách thức đấu tranh chống Trung Quốc về các đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông.
Báo cáo của giáo sư Thayer đã phân tích chi tiết với nhiều dẫn chứng cụ thể về cách Việt Nam áp dụng chiến lược nêu trên trong đối sách với Trung Quốc, thông qua các quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước và hai quân đội. Đối với giáo sư Thayer, một mục tiêu cụ thể của Hà Nội trong việc duy trì quan hệ hữu hảo với Bắc Kinh là tìm kiếm được sự bảo đảm từ Trung Quốc rằng họ sẽ không dùng hoặc đe dọa dùng võ lực để giải quyết các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, từ ngữ trong nguyên văn. Bên cạnh đó, Việt Nam vẫn tiếp tục đối phó với các hành động lấn lướt của Trung Quốc nhằm áp đặt đòi hỏi của Bắc Kinh trên các vùng thuộc Biển Đông mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Theo giáo sư Thayer, đó là những phản ứng có cân nhắc, thể hiện thái độ thách thức chống lại các động thái quyết đoán của Trung Quốc. Phản ứng này, theo giáo sư Thayer, có thể phân ra thành 5 loại hình. Phản đối thông thường bằng con đường ngoại giao, quốc tế hóa tranh chấp thông qua các diễn đàn đa phương, tái khẳng định công khai về chủ quyền, tự hiện đại hóa nền quốc phòng và tăng cường quan hệ một cách có cân nhắc với Hoa Kỳ. Về vấn đề quốc tế hóa tranh chấp Biển Đông, giáo sư Thayer đã đặc biệt ghi nhận thành công của Việt Nam thời giữ chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2010, đã liên tục nêu được hồ sơ Biển Đông tại hai diễn đàn quốc tế quan trọng là Diễn đàn An ninh Khu vực ARF và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+, tập hợp 10 thành viên Đông Nam Á và 8 đối tác đối thoại của họ, trong đó có Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ.
Trước cuộc họp ADMM+, thì Bộ trưởng Quốc phòng của các nước ASEAN đã nhất trí rằng các vấn đề liên quan đến Biển Đông sẽ không nằm trong chương trình nghị sự chính thức và sẽ không được nêu lên trong bản tuyên bố đúc kết hội nghị. Tuy nhiên, không có giới hạn hoặc là điều kiện tiên quyết nào được đặt ra đối với 8 bộ trưởng các nước ngoài ASEAN. Trong cuộc họp thì 7 nước là Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Úc, Malaysia, Singapore và Việt Nam đã bày tỏ thái độ quan ngại về tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Đúng theo dự trù, tuyên bố chung cuộc đã bỏ qua mọi tham chiếu liên quan đến Biển Đông, thế nhưng Việt Nam đã sử dụng quyền chủ tịch để ban hành một tuyên bố chính thức nêu rõ. Hội nghị ghi nhận rằng các thành viên quan tâm đến hợp tác an ninh hàng hải và đồng ý rằng cần có các nỗ lực tập thể để giải quyết những thách thức của nạn hải tặc, buôn người và thiên tai trên biển. Một số đại biểu đã đề cập đến các thách thức an ninh truyền thống như là tranh chấp ở Biển Đông. Hội nghị hoan nghênh những nỗ lực của các bên liên quan để giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình phù hợp với tinh thần của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC năm 2002 và công nhận các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, bao gồm cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982.
Về chủ trương tái khẳng định công khai chủ quyền trên Biển Đông, các sự kiện được giáo sư Thayer xem là nổi bật trong năm 2012 là các diễn biến chung quanh việc Việt Nam thông qua Bộ Luật Biển ngày 21 tháng 6 năm 2012, một tuần lễ sau khi cho hai chiến đấu cơ Sukhoi 27 tuần tra 2 tiếng đồng hồ trên quần đảo Trường Sa hôm 15 tháng 6. Nguồn tin quân sự Việt Nam còn xác định rằng các cuộc tuần tra sẽ tiếp tục được tiến hành một cách thường xuyên. Đối với giáo sư Thayer, đây là một phản ứng thách thức có tính toán chống lại các hành động quyết đoán của Trung Quốc. Về Bộ Luật Biển, theo giáo sư Thayer, lẽ ra bộ luật này đã được thông qua từ năm 2011, nhưng đã bị tạm hoãn để khỏi tác hại đến chuyến công du Trung Quốc của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 10 năm 2011 và chuyến ghé thăm Hà Nội vào tháng 12 của ông Tập Cận Bình. Theo các nguồn tin Việt Nam, Bắc Kinh đã biết trước việc Hà Nội chuẩn bị thông qua luật biển Việt Nam và đã tìm cách cản ngăn nhưng hoài công. Và phản ứng của Trung Quốc rất tức thời với việc Tập đoàn Dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNOOC ngang nhiên mời quốc tế đấu thầu 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Về vấn đề hiện đại hóa quân đội, công việc này đã được Việt Nam thúc đẩy từ nhiều năm trước đây và đặc biệt tăng tốc từ năm 2009 khi Trung Quốc công khai tỏ rõ tham vọng độc chiếm Biển Đông với việc chính thức hóa tấm bản đồ hình lưỡi bò. Theo nhận xét của giáo sư Thayer, nếu Nga tiếp tục là nguồn cung cấp vũ khí chính, Việt Nam cũng đã quay sang Israel, Hà Lan, Ấn Độ để đặt mua các phương tiện phòng thủ. Bên cạnh đó, các lãnh đạo Việt Nam cũng thúc đẩy Hoa Kỳ bãi bỏ các hạn chế áp đặt trên việc bán vũ khí cho Việt Nam, mà yêu cầu đã được chính Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh nhắc lại với đồng nhiệm Mỹ Leon Panetta nhân cuộc hội đàm tại Hà Nội vào tháng 6 năm 2012. Trong phần kết luận, giáo sư Thayer cho rằng tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông có lẽ là thách thức lớn nhất đối với sự đoàn kết trong ASEAN, vào lúc khối nước này muốn chuyển mình thành một cộng đồng gắn kết với nhau hơn. Tranh chấp Biển Đông không những đối kháng các nước Đông Nam Á có đòi hỏi chủ quyền với Trung Quốc, mà còn đối lập cả ASEAN trong tư cách một tập thể với Bắc Kinh.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế với chủ đề Hiệp ước Ngân hàng châu Âu phải chăng là lá chắn chống khủng hoảng, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Why Me của Jeho. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI. Sure the love.